Cho đời trước con có đạo tạo nhiều duyên lành nên ngày nay mới gặp được Hòa Thượng giảng dạy khai ngộ tâm con. Thưa Hòa Thượng, 19 năm trên đường tu, con được nghe rất nhiều băng pháp. Nay gần cuối cuộc đời của con, khiến cho con gặp được băng của Hòa Thượng. Ngày được có băng của Hòa Thượng, đến nay con nghe đi nghe lại mãi. Thưa Hòa Thượng, con càng nghe càng thấm thía, đến cái độ mà con quỳ lạy cái máy. Chứ có gặp Hòa Thượng đâu đây mà lạy. Thôi thời con lạy tiếng của Hòa Thượng đang giảng. Thôi giờ đây con thành tâm cúng dường Hòa Thượng 500 ngàn. Con mong Hòa Thượng nhận cho con, nhờ phúc đức của Hòa Thượng mà con được tiến tu. Ý nguyện của con muốn được gặp Hòa Thượng, cho con lạy Hòa Thượng 100 ngàn lạy mới vừa ý của con. Nhưng thầy ơi, con 71 tuổi rồi, con biết có phúc duyên gặp được Hòa Thượng không? Con nguyện cầu Hòa Thượng sống lâu và sức khỏe đầy đủ để giảng dạy cho chúng sanh. Con lạy Hòa Thượng. Con dừng bút. Con Viên Thanh.
Đâu đọc dụng này cái một bà thôi, nhiều quá.
Kính bạch thầy, trong kinh Pháp Bảo Đàng, ngài Lục Tổ có dạy rằng pháp môn của ta đây, từ trước đến nay trước lập vô niệm làm tông, nhưng trong chuyến đầu ca qua thi ca tùy vô niệm tùy vô sanh, thì ngài Huyền Giác cho rằng vô niệm là tu không đúng. Như vậy vô niệm của Lục Tổ dạy và của ngài Huyền Giác khác nhau chỗ nào? Vô niệm là vô cái niệm gì và được giữ lại cái niệm gì? Phật tử Hoàng Cường.
Hay, câu hỏi ta cũng hay. Câu hỏi đó là có nghiên cứu, có phối hợp kinh điển. Nhưng mà kinh Phật thì cũng có câu niệm vô niệm niệm, hành vô hành hạnh, ngôn vô ngôn ngôn. Mà hiểu mấy học mấy câu đó, đạo Phật thì không có hành, hành cái đạo vô hành, hành cái hạnh vô hành. Nói cái nói không có lời, niệm cái niệm vô niệm là ý vậy đó. Cái vô niệm của Lục Tổ Huệ Năng đó là thật sự là nó không phải là nó không có gì hết, vẫn có cái niệm đó chứ. Nhưng mình niệm cái niệm vô niệm thì cái đó là phải học kỹ nữa, phải giảng nữa, chứ còn nói không vậy thì nghe không có được. Cũng như là cái bài nãy đó, có cái bà đó tội nghiệp vậy đó. Cái băng của tôi giảng á, nó có hai trường hợp. Có một số người nghe chừng 10 phút là vứt bỏ và nổi giận lên, rồi còn mắng nhiếc tài xế nữa. Nhưng mà có những cái chủng tánh cái căn cơ nghe rồi đó, quý mà tới nỗi nghĩa là lại cái máy. Lại cái máy tức là lại cái tiếng. Cái tiếng ở trong cái máy nó phát ra, lại cái máy. Nghe tội nghiệp vậy đó. Là vì người ta nghe người ta sung sướng quá sức, an lành, hết sức an lành, vui mừng không còn cái nào vui mừng nào hơn. Thành ra cái điều đó là điều có thể có thật. Mà cái lại máy này hình như là lần này là lần thứ ba, cái người thứ ba gửi cho tôi. Ở ngoại quốc cũng có người vậy đó, nghe rồi cũng lại cái máy. Vì cái tiếng động cái máy phát ra mà nghe an lành sung sướng quá, không biết làm sao. Nhưng mà tôi nói Phật tử để ý là cũng có người nghe 10 phút năm câu là người ta không chấp nhận được. Đó, vấn đề là nó là vậy. Cái đó là nói lên cái gì? Nói lên cái chủng tử. Chủng tử ngoại đạo khác, chủng tử bất định khác, chủng tử phàm phu khác, chủng tử nhị thừa khác, và chủng tử đại thừa khác. Để cái cách mà triển khai kinh điển như tôi đó, thì cái chủng tử đại thừa thì nghe là hợp lòng. Còn chủng tử ngoại đạo, chủng tử phàm phu này kia nghe rất là khó nghe. Phàm phu thì nghe khó, còn ngoại đạo thì nghe phát ghét. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 5 năm 2001. Như thường lệ vào sáng Chủ nhật, chúng ta vân tập tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 30 về cái phẩm mà tứ tướng. Được rồi, sao đó? Hỏi. Hôm nay là tới cái phần tổng kết, tức là cái phần thâm nghĩa, cũng gọi là cái phần trực chỉ, để tổng kết lại cái phẩm tứ tướng mà mình đã học mấy lần qua. Tứ tướng là bốn cái đức tướng cần phải có cho người học Phật tìm hiểu Đức Phật và tiếp thu giáo lý của Đức Phật. Cái câu đó nó đơn giản vậy đó, nhưng mà nên để ý, học Phật là phải tìm hiểu Đức Phật. Mà tìm hiểu Đức Phật, hiểu được Đức Phật rồi á, rồi mới có thể tiếp thu giáo lý của Đức Phật mới được. Đó, ví dụ như câu hỏi này, Lục Tổ Huệ Năng thì nói rằng là tâm chỉ của ta là vô niệm. Thế thì là Quyền Giác Thiền Sư lại nói rằng là thì vô niệm thì vô sanh. Nếu cái người nào mà tu hành mà vô niệm thì là không có đem lại cái kết quả gì. Thế thì mình thấy nó mâu thuẫn chứ gì. Nhưng mà cái đó là mình thấy mâu thuẫn là tại vì mình chưa đi sâu vào cái cách triển khai kinh điển của từng đối tượng, của từng lúc, của từng người. Ví dụ như cái vô niệm mà Quyền Giác mà nói là cái vô niệm của những người mà nghĩa là người ta cố dụng ý, ta làm cho lục căn của người ta nghĩa là gần như không còn, nghĩa là nó xa lìa lục trần, xa lìa sáu cái cảnh là sắc thân nơn vị xuất pháp, nghe người ta cố ý ta làm cho nghĩa là đừng tương quan gì nữa, ta không cho cái niệm lự của người ta nó gắn vào trong sáu cái cảnh đó, sắc thân nơn vị xuất pháp đó, để cho cái tâm người ta chủ trương, ta cho rằng là cho thật là hoàn toàn là trong thanh tịnh mà vắng lặng, Nhưng mà sự thật cái việc đó làm không có được đâu, hoàn toàn không ai làm được. Người giác nói là nói cái đó, và có làm được nhưng nó cũng không được cái gì, mà sự thật không làm được. Bởi vì con người địa thủy hỏa phong không kiến thức, phải bảy cái đại đó mới thành ra được một cái con người. Mà nếu mà bỏ đi một cái ý niệm nhận thức tư duy phân biệt nào đó là coi như là nó còn có sáu đại, mà còn sáu đại là nó không thành con người được nữa. Hoàn toàn là coi như trong này là ai cũng biết rằng là cái này là cái để làm ra lửa. Tuy nhiên là nó còn phải nhờ một chút xíu nữa mới được. Này, phải có cái tài vô chút nữa thì nó mới là hoàn chỉnh đó. Nó mới, đây là thí dụ như là phải có cái gì nó mới đủ bảy cái ha. Đối với nghĩa nhưng như là đầy đủ nó phải bảy đại nó mới thành ra con người, mà thiếu một đại là không thành con người được. Thí dụ như đây cũng vậy, đây là sáu rồi đây nè, mà muốn mà nó lửa cái là phải thêm cái nữa là nó đủ vậy đó. Thế thì con người là phải có thất đại, mà nếu con người mà dùng ý mà giết cái thất đại đi để cho nó cứng khư đó, nó không có gì hết á, thì đó là cái chữ vô niệm của quyền giác rầy hiển tách người đó. Không làm sao làm được cái việc đó. Thiếu cái thất đại là không hoàn chỉnh được một con người, không có con người chứ đừng có nói chi là hoàn chỉnh, không hoàn chỉnh. Phải bảy cái nó mới được. Đây nè, đất nè, phải có đất nè, phải có nước nè, phải có gió nè, phải có lửa nè, phải có bàn tay người nè, đại để là thế. Đất, nước, gió, lửa, bàn tay con người, ví dụ vậy. Bàn tay con người rồi, trong đó phải có cái thức của con người đó. Đó. Chứ không có cái thức của con người, thì bàn tay không về là bàn tay máy. Bằng máy hay bằng gỗ gì đó thì làm sao làm được. Cho nên mới làm cái tách này là vừa đất nè, nước nè, gió nè, lửa nè, tay con người nè, và cái trí của con người nó tức là cái thức đó. Do vậy cho nên là quyền giác nói rằng là tu mà để mà hy vọng mong cầu dân niệm cái kiểu đó đó thì không có thành tựu. Còn với lục tổ Huệ Năng thì lại nói rằng là vô niệm của ta đó, niệm vô niệm, niệm niệm cái niệm vô niệm, tức là lục tổ Huệ Năng vẫn nó có niệm đấy chứ, niệm vô niệm, niệm kinh tức làm gì chưa mặc dạng niệm vô niệm, niệm niệm cái niệm vô niệm, tức là mình vẫn có niệm, nhưng mà cái niệm của mình đó là có quyền nhìn trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá thượng cầm hạ thú lớn nhỏ xanh vàng đỏ trắng hồng lục sô cô la gì đó, nghĩa là nó như thế nào là mình nhìn như thế ấy, phải gọi là như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu cứu cánh, như thị tâm, như thị tướng, như thị thể, như thị lực đó. Cho nên là niệm cái niệm vô niệm có nghĩa là mình sự nhìn sự vật hiện tượng qua cái thập như thị của nó, chứ không phải mà vô niệm của lục tổ Huệ Năng là đồng với cái không có gì hết. Nếu đồng với cái không có gì hết thì quyền giác thiền sư đã khiển trách đó, mà lục tổ Huệ Năng cũng khiển trách vậy thôi, và ba đời chư Phật cũng khiển trách vậy thôi. Cho nên cái vấn đề này là mình phải học từng bộ kinh. Mình đang học bộ kinh này mình đem bộ kinh kia hỏi thì cũng tốt đó, có nghiên cứu vậy là tốt á, nhưng mà đều nếu mà đem ra trả lời cho nó rõ đầy đủ thì nó thuộc về nó leo qua cái bộ kinh khác mà. Nhưng mà có tư duy và vận dụng cái này để so sánh cái kia vậy đó là tốt, nghiên cứu như vậy là có có dụng tâm nghiên cứu để so sánh giáo lý thì cái đó tốt. Trở về ở đây á, phải hiểu Đức Phật rồi mới tiếp thu giáo lý của Đức Phật. Cho nên là đọc cái bài này các vị để ý này, ba cái câu kết của tôi nghe rất là kỳ quặc đó nè. Phải hiểu Đức Phật là gì, Đức Phật về đó nè. Câu kết á, người đệ tử Phật có trí tuệ hiểu Phật, có lúc Như Lai nói vậy mà không phải vậy. Phải hiểu Đức Phật à, chứ còn không người ta nói Như Lai giọng ngữ đấy à, nhưng mà phải hiểu Đức Phật. Như Lai nói vậy, có lúc Như Lai nói vậy mà không phải vậy, rồi có lúc Như Lai nói không phải vậy mà là vậy. Ngon không, Như Lai nghe tàn không? Rồi có lúc cái đường Như Lai nói vậy là vậy à. Đi gốm cầu ba câu này nghĩa là tôi phải 50 năm tôi mới dám nói được cái đó. Còn có người 80 năm không nói được mấy câu đó đâu, không tìm ra Như Lai được đâu. Phải hiểu vậy đó mới gọi là hiểu Phật. Còn bạn không dám hiểu như vậy, đừng có học Phật tu tây tây bên ngoài mất công, không có được cái gì hết. Phải đi sâu vào đạo Phật. Chỗ đó là cái chỗ mà tôi tin rằng là nếu các Phật tử mà để ý muốn tu đạo Phật á, là phải can đảm, phải nhận cho được cái đó. Ba cái câu đó khủng khiếp lắm á, không có vừa đâu. Cho nên là phải hiểu Phật là vậy đó. Hiểu Phật rồi mới tìm hiểu giáo lý Phật. Cho nên cái câu mở đầu này vậy chứ mà nó quan trọng lắm. Người học Phật có tìm hiểu Đức Phật, và tìm hiểu Phật rồi mới tiếp thu giáo lý của đạo Phật mới được. Cũng như muốn đựng sữa tốt cần phải có cái bình. Cái bình đó là phải lành nè, phải là bình không nè, chứ chưa đựng gì trong đó. Bình phải sạch và bình phải đẹp đẽ mỹ quan. Nếu đệ sĩ quý người trí dùng cái bình có bốn cái đức tính như vậy để mình đựng, thì sữa đó mới đủ yếu tố là cái thứ sữa quý. Cho nên cái người đệ tử Phật là phải có bốn cái tướng, bốn cái đức tướng. Để học Phật nó mới tốt. Người nho đạo muốn làm nên một người gọi là người quân tử, trưởng phu, người anh hùng, lưu danh như hậu thế, người ta phải học cái đạo, cái bằng chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Mà muốn bình được thiên hạ, mình trước hết phải trị nước cho ổn, cho tốt, cho nghiêm. Mà muốn trị nước cho ổn, cho tốt, cho nghiêm, cho có uy tín với toàn dân á, thì trước hết á, là mình phải trị nhà, phải dạy dỗ giáo dục trong nhà cho nó nghiêm chỉnh. Mà trước khi mà muốn trị nhà mà cho nó nghiêm chỉnh á, thì mình phải tu sửa cái thân của mình. Chứ cái thân mình không có tu sửa, mình sống tùm lum tà la, sống bất tùng luật lệ ha, bừa bãi thì mình không dạy con dạy vợ, không dạy chồng dạy con được. Cho nên là muốn trị nước là trước là phải sửa nhà. Mà muốn trị nhà cho được á, phải trước hết là phải cái tâm mình phải cho trơn chánh, tiền chánh kỳ thân, dục chánh kỳ thân, tiên tu kỳ tâm. Muốn cho cái thân mà nó đoan chánh, mà nó hoàn chỉnh, mà nó nghiêm túc đàng hoàng, thì trước hết là mình phải chánh cái tâm của mình. Mình phải nghe thẳng, phải thành thật. Dục chánh về tâm là tương thành kỳ ý, muốn cho cái tâm mà nó ngay thẳng mà nó thành thật là trong đó cái ý của mình là mình phải thành thật, phải thật thà thành thật và giúp thành cái ý thì cách mà tí ti, cái ý mà thà mà thành thật mà hiểu đúng rồi là muốn được cái đó là mình phải là cái người có hiểu biết đúng đắn, hiểu về người, hiểu về sự vật, phải hiểu cho kỹ cho rõ. Thành ra từ cái cách giật tí ti đó, tôi đọc cái câu này là tôi mới nhớ lại là đạo Nho cũng như đạo Phật cái trí tuệ là quan trọng lắm. Trước hết là con người phải cách bậc trí tri, tức là mình phải hiểu biết bậc lấy cái trí tuệ mà mình hiểu biết về sự vật hiện tượng và con người, tức là mình phải hiểu đời về con người, về sự vật hiện tượng, về cái cách mà tiếp dân xử sự, cái cách mà giao tế ở đời, mình phải hiểu cho nó đúng. Rồi lúc đó đó ta gọi là cách trực trí tri, rồi cách trực trí tri rồi mới là chánh tâm, rồi mới tu thân, rồi mới tề gia, rồi mới trị quốc, rồi mới bình thiên hạ. Đó là đạo Nho, ta muốn làm nên một người gọi là quân tử, người đàng hoàng trong xã hội là phải vậy. Thế thì là cái người mà là đệ tử, mà đệ tử Phật mà muốn làm nên cái sự nghiệp trên con đường giải thoát giác ngộ á, thì phải học cái kinh Niết Bàn này á, là cái kinh mà tối thượng thừa này, thì Đức Phật dạy rằng là Bồ Tát Ca Diếp muốn xiển dương chánh pháp phổ độ chúng sanh nên là cần có bốn cái đức, là tự tánh, hai một là tự tánh, hai là chánh tha, ba là đáp vấn linh quả, bốn là khéo hiểu nghĩa nhân duyên. Nên có bốn cái đức này ta gọi là bốn cái đức tốt. Cái thứ nhất là tự tánh. Tự tánh có ý nghĩa rằng là người đệ tử Phật phải vận dụng cái trí tuệ xác lập cái đức tin. Mấy cái từ này nghe nó đơn giản vậy chứ mà nó là một phải để ý thật sự chứ không là vận dụng trí tuệ nó xác lập cái đức tin, giữ vững lập trường, kiên định hóa lý tưởng của mình. Chứ trong chúng ta đó mà có khi chúng ta gọi là đệ tử Phật mà sự thật là chúng ta chưa có để tâm vận dụng trí tuệ trên con đường văn như tư, tư như tu đâu, không có vận dụng trí tuệ. Vì vậy cho nên là mình nói thì nó đụng chạm, có khi nó đau lòng ha, chứ cái người đệ tử Phật tại gia đa số phát tâm đi tu là cứ nhờ ỷ lại ở nơi các vị tăng ni hết, thành ra gọi là có cái từ gọi là tâm sự nhờ thầy, cái gì cũng nhờ thầy hết, không có vận dụng trí tuệ, rồi cũng không có xác lập cái đức tin. Tâm sự nhờ thầy là không được rồi. Đạo Phật là dứt khoát là đệ tử Phật là không bao giờ được dùng cái chữ tâm sự nhờ thầy. Thầy dạy cho chánh pháp, thầy giảng kinh giảng đạo cho nghe, tu đúng tu sai thầy hỏi thầy được. Và nếu mà thầy thật sự là minh sư thì thầy hướng dẫn cho mình tu hành để đem lại kết quả, điều đó là điều có thể thầy làm được, nhờ thầy được. Còn nếu như mình mà không có cái ý tu sửa về thân, về khẩu, về ý, mình không có hiểu về giới, về định, về tuệ mà mình không tu á, mà tự thân mình không có cải tạo thân khẩu ý của mình mà mình nhờ thầy chú nguyện cho hộ độ cho bằng kiểu này kiểu khác, hoặc là lại Phật ở trên chính điện để nhờ Phật giúp đỡ, nhờ Bồ Tát giúp đỡ cách này cách khác thông qua cái lời chú nguyện của thầy ha, gọi là tâm sự nhờ thầy, tôi về là không được gì hết, không đúng đạo Phật. Do vậy cho nên phải vận dụng trí tuệ là phải thấy cho rõ rằng cái điều mà mình mong nhờ như vậy, mà nếu mình không cải tạo, không xây dựng tư tưởng của mình thì mình nhờ không có được đâu. Xác lập đức tin của mình là phải tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sự, tính lý. Phải tuyệt đối tin nhân quả. Học đạo Phật là phải tin nhân quả. Chứ mà cầu nguyện, giang sinh, cúng lại không bao giờ được cái gì hết. Nói cái đó là khó nghe lắm, cho nên là kiểu của tôi nói là có những người nghe 3 phút là ghét rồi, là ghét rồi, không chịu nghe rồi. Là vì nhiều người người ta nương tựa ở nơi thần thánh, ở nơi chùa chiền, ở nơi trời Phật, ở nơi sự chú nguyện của thầy. Ở đây là tôi nói thẳng thừng là thầy không chú nguyện được, thầy chỉ dạy chánh pháp để mình học chánh pháp, mình hành chánh pháp, mình sống theo chánh pháp, mình tu theo chánh pháp, nhờ thầy giúp đỡ cái đó thì được, còn chú nguyện không được. Giống như ông bác học mà cái đứa con của mình mà nó ăn, nó chơi, nó cờ, nó bạc, nó nhảy nhót, nó lắc rồi này kia trong mấy cái vũ trường đó, rồi ông đem cái trí tuệ bác học của ông đó, ông chú nguyện cho nó, vì đó là con mẫu của ông mà, ông rót hết cho nó, không bao giờ ông rót được đâu, không bao giờ ông chú nguyện được đâu. Còn mổ cái ốc của ông mà đem thay cho ốc con thì chuyện đó lại càng không được nữa. Đạo Phật cũng giống như vậy đó, không làm được cái việc đó, không giúp cho nhau được bằng cái việc đó. Thành ra phải tin nhân quả, họ có học thì là mới có trí tuệ, mới có tài năng. Không học thì không biết chữ, không có trí tuệ, không có tài năng. Nhân là học, quả là cái trí tuệ, cái tài năng. Nhân là làm cái việc bậc thiện thì nó thành tựu được cái quả thiện. Nhân mà nhẹ nhàng mà xa lìa được ý niệm về tham, về sân, về si thì cái quả nó sẽ, nó tăng trưởng cái lòng từ bi hỷ xả, là cái tâm hồn mình nó nhẹ nhàng thì là mình là có cái gọi là niết bàn. Mình sống nó an lành, nó hạnh phúc, nó thảnh thơi, nó rỗng rang, thanh tịnh, gọi đó là niết bàn. Thế thì cái niết bàn là cái quả, mà cái nhân đó là do mình có từ, có bi, có hỷ, có xả, mình xa lìa được cái vô minh phiền não, xa lìa được cái nhân đau khổ là vô minh phiền não, thì nó có cái quả từ bi hỷ xả an lành tuyệt diệu, gọi đó là đại niết bàn. Chứ không có nhờ cái gì được hết, không nhờ ai được hết. Thành ra phải xác lập đức tin, giữ vững lập trường. Trong chúng ta có vô số người không có giữ vững lập trường. Ít bữa tu như cái pháp này, ít bữa nghe người khác dẫn dắt đi tu pháp kia, ít bữa đi theo cái pháp môn của chùa nọ ha, tức là không có lập trường. Ít bữa thì chạy qua thiền, ít bữa thì chạy qua tịnh độ, ít bữa thì chạy qua chân ngôn tôn trì chú, ít bữa thì chạy qua di thức tôn, ít bữa thì chạy qua quan nghiêm tôn. Sự thật mà hiểu cho nó kỹ rồi thì tất cả các cái tôn đó đều là những cái phương thang của một vị thầy thuốc giỏi. Nó tùy theo cái bệnh nhân mà thầy thuốc người ta đặt ra cái đầu thang, cái phương thang đó là để trị cho trường hợp đó, là để trị cho số người bị bệnh đó. Cái phương thang kia là để trị cho số người có bị chứng bệnh kia, và nó thích hợp với cái thuốc kia và lập ra cái phương thang khác vậy thôi, chứ cũng là thuốc trị bệnh hết à. Mà đã là thuốc trị bệnh đó thì là thuốc hay là đã tật, thuốc đắng là đã tật. Cho nên là khi mà mình nghe chánh pháp á thì tất nhiên là có những cái nó phải ngược lại với cái hiểu biết của mình bình thường. Vì cái hiểu biết mình bình thường là nó có bệnh mà. Thế thì bây giờ là tra thuốc vô, bắt uống thuốc vô là nó phải hóa giải cái độc tố, cái bệnh của mình từ trước tới giờ. Nó phải công phạt, nó phải hóa giải chứ. Vì vậy cho nên là cái việc tu hành đó thì là mình không được cái bằng kiến thủ kiến, không được bảo thủ chấp thủ ý kiến mà mình đã có. Vì khi cái mình đã có nó lại chưa phải là chân lý. Cho nên khi nghe pháp mà có khi nó đụng tới những cái tâm tư, cái tình cảm của mình, mà mình phải coi lại coi cái nào là đúng, cái nào là chánh, chứ không được kiến thủ kiến mà mình bỏ mất đi là mình bỏ đi ngọc quý mà mình đi lượm sạn sỏi. Thành ra cái tu hành phải giữ vững cái lập trường, đừng có chạy tùm lum. Thì tôi nói ví dụ như về mình học kinh về nè, học kinh về là tại mình chưa tu tốt, mình chưa tu giỏi ha. Chứ mình học như vậy là đủ sức đem lại sự an lành, sự hạnh phúc cho mình, thậm chí là quá dư, là tại vì là mình là đây là đa số là tại gia mà, tại gia cái môi trường hoàn cảnh tại gia nên đâu có thế nào mà mình đạt tới cái đỉnh cao của Bồ Đề Niết Bàn vô thượng được. Thế thì mà mình đang ở trong cái giai đoạn của hoặc là thiên thừa, đa số là nhân thừa thắng, rồi kế đó là thiên thừa, tới tinh văn thừa mình còn chưa đạt nổi. Thế thì là mình học như thế này là bồi dưỡng lên từ từ được rồi, thì mình xác lập cái lập trường mà học mà tu, chứ không có chạy chỗ này chỗ kia, không có kiếm tìm gì nữa. Thì có như vậy thì mình gọi là mình xác định cái lập trường, giữ cái lập trường kiên định quá lý tưởng của mình. Cái lý tưởng của mình là trên đường tu, lý tưởng của mình là gì? Là giải thoát và giác ngộ. Phải đặt cái mục đích là ở chỗ đó. Bởi vì cuộc đời này mà nếu mà mình không có theo tôi nghiên cứu, tôi thấy rõ kinh nghiệm bản thân đó mà. Những ai mà có công danh, có địa vị, có tiền tài ở xã hội đầy đủ rồi, hoặc đang đầy đủ, hoặc đã đầy đủ, mà biết thêm cái chánh pháp của Đức Phật nữa, là tôi nghĩ rằng những người đó sẽ có một sự an lạc, hạnh phúc kỳ quặc, cái bằng giải pháp bất tư nghì ở trên cõi đời này mà người khác nhìn không biết được. Còn như mà không có hiểu về đạo Phật đó, ha, thì rất là đáng tiếc. Tôi nói ví dụ như là những ông quan mà làm việc mà hưu trí rồi đó, mà nếu như mà họ được cái duyên lành mà họ gặp cái đạo Phật, rồi cái tiền hưu trí, cái địa vị, cái vai trò xã hội của họ vốn có đó ha, rồi tới chừng hưu trí rồi mà gặp được giáo lý của đạo Phật, mình đi trên con đường của đạo Phật đó, là tôi cho rằng là hưởng cái an lạc tuyệt vời, có thể đi tới Niết Bàn thật sự được đấy. Còn nếu như không nắm được giáo lý của đạo Phật đó ha, thì có khi tiền bạc, danh vọng, địa vị và lớn lao và giàu có vậy mà không có hạnh phúc. Tôi nói ví dụ như trường hợp này nè, ông tổng thống Clinton đó, ông làm hai nhiệm kỳ, dân chúng rất hoan nghênh và thắng lợi hoàn toàn về cho nước Mỹ, trên thế giới được cảm tình ha. Mà lẽ ra ông nghĩ ông về trong cái quê ông rồi, ông nuôi con chó, ông dẫn ra ông chơi, rồi ông đi tắm biển, rồi ông về ông viết là hồi ký, rồi ông bán cho thế giới, rồi ông dạy học trò lại ra chơi bồi dưỡng cái thằng em vậy đó, rồi ông học thêm giáo lý đạo Phật ông tu á, là cái hạnh phúc của ông là phải nói là Niết Bàn tại thế. Nhưng mà bây giờ ông đi cờ lên người ta trên thế giới và nó giá cái trứng thúi nó chọi vô mặt không, là tại vì mình còn muốn nói nữa, mình chưa bằng lòng cái điều gì đó, thành ra mình đi trên thế giới mình đi vận động này kia nọ, lấy cà chua trứng thúi giá vô mặt, rồi buộc lòng phải cởi áo bành to ra lao mặt cái gì, mà rất bình tĩnh nha, máng cái áo lên vai về vẫn cứ đi bình thường, rồi cười cười lại còn nói cái này chuyện này bình thường không sao, chuyện nhỏ ha. Còn ông phó thủ tướng mình anh Lê thì đi vận động, nó chọi vô, nó chọi vô mặt ông cà chua nước muối, cái ông dần ông quật nó luôn, ông quật nó luôn, nó quýnh lộn luôn cái cảnh sát lại cảnh sát lại kéo lùi là. Thành ra là tôi nghe cái đó rồi tôi nghiệm cái là ở đời không dễ gì có cái an lành, cái hạnh phúc. Mà trường hợp mà như tổng thống Bill Clinton đó mà nắm được cái giáo lý đạo Phật, cái là thiểu bắt đầu là không cần thiểu dục ha, chỉ cần tri túc tiền tài dân dân bị ngang đó rồi hưởng cái đó mà đi sâu vào trong đại bác nước bàn này, nó đã vô cùng vô tận. Một tháng nó có cái tiền bao nhiêu chục ngàn đô ha, cứ hưởng hoài cái chết thôi, có bao nhiêu người bảo vệ săn sóc phục dịch. Mình nắm được giáo lý đạo Phật đó là tuyệt vời. Còn như ở Việt Nam ta cũng vậy đó, những người mà lớn tuổi mà hưu trí rồi mà cái số tiền mình đó mình đủ sống vững vàng ha, khỏi mất công kiếm nữa đó, đừng có làm giàu, đừng có hy vọng làm giàu nữa đó, là tu đạo Phật là mình hưởng được cái an lạc, cái nước bạc thật sự. Tôi nghĩ như vậy. Thành ra cái giáo lý hay quá. Mà chúng sinh thì con người thì không có ứng dụng nổi, cho nên là phí phạm một cái nền giáo lý tuyệt vời. Sự thật thì chạy theo hoài có được cái gì? Suy cho cùng thì là tất cả việc làm đều là phục vụ cho ăn mặc ở ngủ nghỉ, mà cái việc đó mình làm đã xong rồi, khỏi cần lo, mà nó vẫn đầy đủ việc đó ha, thì nắm cái giáo lý của Đức Phật nhẹ nhàng mà hưởng sung sướng biết là chừng nào. Thì cái giáo lý đạo Phật gì mà ở Ấn Độ không xài là rất là đáng tiếc. Để được cạnh tranh Ấn giáo rồi Hồi giáo rồi các cái giáo khác, cạnh tranh mệt vô cùng. Bây giờ như là ở Taliban mà họ kỳ thị tới nỗi như là người Hồi giáo mặc sắc phục riêng và Ấn giáo mặc sắc phục riêng. Trên thế giới người ta ầm ĩ, ta la lối lên, ta nói cái đó là một cái nguy hiểm vô cùng. Rồi đây có thể là hận thù nhau rồi giết chết nhau tập thể đấy, nguy hại lắm. Tình giáo lý đạo Phật rất là an lành hết sức, mà nhân loại không phát triển, không truyền bá, không ứng dụng được thì rất là uổng. Tại đó người đệ tử Phật phải vận dụng trí tuệ, xác lập đức tin, giữ vững lập trường, kiên định quá những lý tưởng của mình. Đây, vấn đề này là quan trọng đây nè. Kiên định quá lý tưởng của mình bằng cách nào? Rằng Phật là thường trụ, Pháp là thường trụ, Tăng là thường trụ. Kinh Đại Bát Thứ Bàn là mấy cái này là mấy cái then chốt đó. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tận Hư Không. Cái câu này nội đây ai cũng biết. Biến Pháp giới quá hiện vị lai, thập phương chư Phật tôn Pháp hiền thánh tăng thường trú tam bảo. Phật thường trú tam bảo có nghĩa là phải hiểu rằng Phật là thường trú, Pháp là thường trú, Tăng là thường trú. Lại là lại tam bảo, nhưng mà phải hiểu rằng tam bảo là thường trú. Lại cái tam bảo thường trú đó phải xác lập, phải kiên định lý tưởng rằng là Phật thường trú. Chứ Phật Thích Ca này không có thường trú đó nha. Rồi Phật mà thờ ở trên bàn các chùa thì lại càng không thường trú nữa. Phật Thích Ca mình thấy đó là tại vì là ứng thân tự hiện, cho nên tỳ gia thành lý có sanh, ta la thọ gian có diệt. Mà Phật thường trú là phải học Phật là Như Lai, pháp thân tỳ gia thành lý bất tận sanh, ta la thời gian bất tận diệt, bất sanh bất diệt. Do vậy cho nên là ngay bây giờ đây là mình ngồi đây là mình ngồi trong hào quang Phật, mình ngồi bên Phật, mình ngồi trong lòng Phật. Và Phật đã từng len lỏi vào trong lòng mình rồi. Và không có lúc nào là không có cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó. Thành ra Phật thường trú đây là Phật pháp thân và là Phật tánh, là cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Phải xác lập ý chí như vậy, phải xác định đức tin như vậy, phải kiên định lập trường như vậy. Cái câu đó là phải để ý học kinh Niết Bàn là nó quan trọng là ở chỗ Phật thường trú, phải hiểu cho kỳ được, phải tư duy quán niệm cho kỳ được. Thì pháp thường trú cũng phải tư duy quán chiếu cho kỳ được. Pháp thường trú đây là cái tánh của dạng pháp, của tánh của dạng pháp cũng giống như Phật tánh vậy. Bởi vì Phật tánh với pháp tánh là một thứ, nhưng mà cái tánh thanh tịnh bản nhiên của cái động vật hữu tình cao cấp là con người thì ta gọi đó là cái tánh thanh tịnh bản nhiên là Phật tánh. Còn như pháp tánh thì đại chúng nên nhớ rằng là tất cả núi sông đất liền, trời mây non nước cỏ cây hoa lá thượng cầm mã thú động vật thực vật khoác vật gì đó, tất cả đều phải thấy được cái tánh thanh tịnh của nó. Cái đó ta gọi là pháp tánh. Khi nào mà mình thấy nó không thanh tịnh là cái lỗi ở mình đó. Giống như là mình nhìn ánh sáng mặt trời lồng lộng ở trong hư không hoàn toàn thanh tịnh vậy, mà lúc nào mà mình thấy có bầy ruồi bay đầy nhảy trong đó, khi nào mà thấy có sợi chỉ văng ở đầy trong hư không đó là con mắt của mình bệnh đấy. Chứ hư không và ánh sáng mặt trời lồng lộng không hề có cái gợn đen đỏ nào trong đó, mà mình thấy có là do con mắt mình bệnh đó, nó không còn thấy được sự thật nữa. Thành ra Phật tánh thường trụ, pháp tánh thường trụ. Mà Phật tánh và pháp tánh mình hiểu được, Phật tánh là tánh thanh tịnh bản nhiên của hữu tình, pháp tánh là tánh thanh tịnh bản nhiên của loài động vật, của loài thực vật khoáng vật vô tình, đều là tánh tịnh mà. Thế thì là hai cái tánh nó cộng lại, ta gọi đó là cái tánh hòa hợp, là cái tánh tăng, tăng tánh. Thế thì cái đó cũng vậy, cũng là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, cộng hai cái thanh tịnh của Phật tánh, của pháp tánh. Cho nên là cái người đệ tử là phải hiểu được cái chữ là tam bảo thường trụ. Mà cái người mà hiểu được tam bảo thường trụ rồi thì tôi nói với đại chúng là để ý, nghĩa là mình tu hết sức là dễ. Ngồi ăn cơm, ăn lóc lòng sáng cũng không rời Phật pháp tăng tam bảo. Đi dạo ngoài vườn, ngồi nhổ cỏ, rỉ rả chơi, hoặc là ngồi nhìn bình minh ló dạng, hoặc là chiều là ánh mặt trời sắp lặn ha. Rồi tối thì là nhìn sao lấp lánh trên trời. Các vị đều không rời Phật pháp tăng thường trú tam bảo ở bên mình, ở trong sự sống của mình. Cái đó là khó đó. Phải có cái tâm niệm, phải có cái tư duy, phải có thiền, phải đặt cái lý tưởng giải thoát giác ngộ là trên hết thì mình mới giữ được cái ý niệm đó. Cho nên xác lập cái ý chí này khó đó. Phải thấy được cái đó. Rằng thà là nhảy vào dầu sôi, thà là nuốt hoàng sắc nóng đỏ, thà là dùng dao cắt lưỡi bỏ đi. Đối với giáo lý trong 12 bộ kinh Phật dạy, không một niệm nghi ngờ, có được cái đức tin như vậy gọi đó là tự chánh. Tự chánh thì là phải thấy Phật thường trụ, pháp thường trụ, tăng thường trụ. Và tuyệt đối nghĩa là đối với 12 bộ kinh phải xác lập ý chí, kiên định lập trường, nhận định rõ là không có lai chuyển được. Thế thì cái này là tôi xin báo đại chúng là đối với tôi là tôi thấy rất rõ rồi, không có cách nào làm sao mà tôi không tin 12 bộ kinh, cũng có cách nào mà làm cho tôi là không thấy, là thấy Phật không thường trụ, pháp tăng không thường trụ, không có. Đối với tôi bây giờ là không có, coi như tự chánh là tôi có thể nói lắm, không có nói mơ hồ gì nữa được hết. Và có chết thì thôi, chứ còn cái tự tánh này không bao giờ là chuyển được. Đó thì là Phật dạy mình là nên làm vậy đó, phải có cái đức tin rõ ràng, xác định lập trường vậy đó. Tánh tha là có nghĩa rằng trên bước đường thuyết giáo độ sanh, Bồ Tát vận dụng trí tuệ quan sát căn cơ chủng tánh của đối tượng, xác định cho rõ ràng, sau đó theo cơ mà thuyết pháp giáo hóa thì mới đem lại cái kết quả tốt. Tánh tha tức là phải quán cơ, mà quán cơ thì các vị mà chưa có đi sâu vào trong đạo Phật thì các vị thấy nghe như khó. Chứ còn thành thật mà nói, bây giờ đối với tôi giờ nói chuyện qua vài câu là tôi nhìn căn cơ, tôi nghe, tôi biết, nên là không hề sai. Không có chỗ nào sai hết trơn. Mà tôi nói với các thầy trong tăng ni mà, luôn luôn là mình phải để ý là cái ngũ thừa Phật giáo mình phải nắm được vững nha chứ. Thế thì là mình nghe ta hỏi, ta đặt vấn đề, ta nói chuyện là mình biết họ là ngang bằng cái thừa nào liền, thì làm sao mình đặt được. Nói chuyện ta biết họ là căn cơ nhân thừa hay là thiên thừa, thanh văn thừa hay dương giác thừa, tiểu thừa hay là đại thừa, nghe biết rõ ngay, không có chỗ nào mà còn nghi ngờ gì được hết. Mà cái đó là sự thật. Nhưng mà ban đầu thì là học có trong thời gian mà mình mới học cũng một vài mươi năm đầu, nói đúng là cũng khó mà, còn lộn tới lộn lui à. Tại vì là tôi cả 50 năm hơn là làm có một việc, làm sao mà ta gọi là nhất nghệ tinh, nhất thân huynh. Ở đây có nhất nghệ thôi à, cho nên nó tin là đúng thôi à. Thừa, thanh văn thừa hay dương giác thừa, tiểu thừa hay là đại thừa, nghe biết rõ ngay, không có chỗ nào mà còn nghi ngờ gì được hết. Mà cái đó là sự thật. Nhưng mà ban đầu thì là học có trong thời gian mà mình mới học cũng một vài mươi năm đầu, nói đúng là cũng khó quá, còn lộn tới lộn lui à. Tại vì là tôi cả 50 năm hơn là làm có một việc, làm sao mà ta gọi là nhất nghệ tinh, nhất thân huynh. Ở đây có nhất nghệ thôi à, cho nên nó tin là đúng thôi à. Bây giờ là quán cơ là không có trật được. Cho nên tôi tâm đắc cái bài của bà chủ quyền giác, lúc im lặng mấy kẻ biết đó là đang nói, lúc nói nhiều có ai hiểu đó là chẳng nói gì. Nhiều khi người ta tới tôi vào vậy, nói qua nói lại, nói tới nói lui, nói vui nói buồn, trình bày đủ thứ giáo lý, có người thì thao thao bất tuyệt trình ra ha, tôi nghe rồi tôi cũng hử vậy chứ, mà lúc tôi nói nhiều chứ có ai biết đó là tôi chẳng nói gì. có gì nói nhiều quá nó lệch lạc bên đây, nó xem kia xem bên nọ, cái là cái này nó xem lẫn cái kia, cái là cái thừa của các vị nói không có nhất quán. Đa số là các vị nói chuyện đó, các vị Phật tử nói chuyện cái thừa nó không có nhất quán, đang nói đang hỏi về đại thừa đó. Cái giờ thành đó đang nói đại thừa rồi, vậy chứ mà đi tụng kinh mỗi đêm vậy cũng có phước lắm đó chứ thầy. Trời ơi, tôi nói sao? Vậy chứ mà người ta làm tượng, ta để ngồi lủng lủng ngoài đường vậy chứ cũng có lợi lắm đó chứ thầy. Vậy chứ tôi nói sao? Nhưng mà tôi đang nói rằng là Phật đó do mình không? Do cái là nhất tâm mình đầy đủ mười pháp giới, ứng quán pháp giới, tâm nhất thiết di tâm tạo, kể cả bồ đề niết bàn vô thượng cũng là do tâm mình tạo. Thế người đang nói vậy, do vậy cho nên là mình phải cố gắng mình tu trên cái việc lục độ vạn hạnh, mình mới đi trên con đường bồ đề niết bàn vô thượng được hả? Tôi nói vậy là còn mình đi quỷ lạo thì sao này? Quỷ lạo thì cũng có bước chứ sao? Vì bước đó là bước của nhân thừa mà, đây tôi nói đại thừa. Cho nên là nói chuyện khổ vô cùng mà đâu có ai biết. Thành ra là lúc nói nhiều mà nhưng mà có ai hiểu đó là tôi chẳng nói gì. Trả lời tới lui, thục lên thục xuống, trừng lên trừng xuống, nhướng tới nhướng lui, nghĩa là nó không có nhất quán gì hết. Tôi nói như vậy để đại chúng để ý là khi mình học Phật mình để ý cái đó, phải để ý thì về ý nghĩa từng thừa một, rồi thừa rồi tất đàn. Đây nó là trong đây mình học nè, tứ tất đàn không được rồi. Lúc nào Như Lai nói thế giới tất đàn, lúc nào Như Lai nói vị nhân tất đàn, lúc nào Như Lai nói đối trị tất đàn, lúc nào Như Lai nói để nhân nghĩa tất tất đàn. Cho nên lúc nào Như Lai nói vậy mà không phải vậy, lúc nào Như Lai nói không phải vậy mà vậy, còn lúc nào Như Lai nói vậy là vậy, đó là để nhân nghĩa tất tất đàn đó. Cho nên là học kỹ nó có cái thú vị của nó. Quá sát căn cơ chúng sanh chuẩn tánh của đối tượng xác định cho rõ ràng, sao đó mới nói phải. Giống như là một thầy thuốc giỏi với một bệnh nhân trước mặt, vị thầy thuốc phải sử dụng kiến thức chuyên môn nghề nghiệp của mình, vọng, văn, vấn, thiết. Vọng là trông vào sắc mặt, nước da. Cho nên là các bà, các cô mà đi thầy thuốc thì bữa đó đừng có trang điểm. Trang điểm lại người ta vọng tật lắc à. Trời ơi, thật sự là mấy bà nghĩa là hết máu rồi. Mà giờ mấy bà mà trang điểm vô cái là thấy hồng hào dần, thấy tôi như qua vậy, làm sao mà nhìn được. Cho nên là cứ để vậy bình thường vậy, mình đi người ta nhìn mình ta mới biết mình là cái môi của mình nó cái mặt của mình cái nước da nó hết nhựa sống, ví dụ vậy hả. Nếu mà đem vào bé trọi chân là phải rút mộng không có tác dụng. Văn cũng vậy, văn thì là nói rung rung khè khè thì cứ nói cái giọng rung rung khè khè cho người ta để người ta nghe luôn cả hơi thở cái giọng nói, rồi người ta hỏi là phải khai thiệt chứ đừng có giấu. Ồ, cái này là chuyện nhỏ nhưng mà đại chúng đấy, các vị mà đi thầy thuốc mà gọi là thử thầy thuốc là các vị lỗ đó nha. Người ta hỏi phải khai thật, và thậm chí có những cái mà người ta chưa biết mình cũng phải nói lên đó, để cho người ta biết người ta trị chứ đừng có giấu. Giấu là người ta không biết thiệt rồi mình lỗ đó. Đừng có thử thầy thuốc, đi thử thầy bói thì nên thử. Bởi vì thầy bói nói dối không à, chứ có biết khỉ khô gì ở đâu, đâu có thần thánh nào dựa gì đâu. Cho nên là hỏi, đây là cái cậu bên tôi đó, có bà bóng ở lại, nói giờ con của anh chết rồi, bây giờ nó đòi về, nó đòi ăn, giờ phải cúng cho nó ăn, rồi nó giả đòi cái tiếng nói ngọng 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 của thằng con á, của thằng con của ông đó. Rồi cái ông biết cái bóng chàng này giống rồi, ông hỏi, ủa vậy con, từ bên chỗ tỉnh Bình Dương mà trở về nhà đây, bữa đó ai ẩm con về vậy con? Nói không được. Cái ông này ông hầm trong bụng rồi, nói bậy không, ông hầm rồi. Chính ông ẩm cho con ông nửa đêm ha, mà về rồi chết ổng đi chôn rồi mà nó dám coi nó bói nó còn sống nè, ổng thà cúng cúng vài bữa hết thôi.
Đấy.
Thế thì là cái bói như vậy là mình thử được rồi coi bánh trái rồi nó gom vô vỏ rồi mình đòi lại đừng có cho. Gom bánh trái vô vỏ tên ông đều chạy theo ông đòi lại. Còn đi bác sĩ là phải khai bệnh à, phải nói rõ. Giọng văn giám thiết, thiết là bắt mạch đó. Rồi mới định bệnh người ta mới định là phù trầm trì sát ha, là bốn bộ mạch là bộ thốn bộ quan bộ xích ha. Rồi nó giải phù trầm trì sát ha, trong hai cái tay rồi. Để biết bệnh chứng là hàng nhiệt hư thật, cuối cùng ứng dụng chính cách trị bệnh, theo đó mà các thuốc bệnh nhân chắc chắn sẽ chịu thuốc và lành bệnh. Đó, thì Phật là thầy thuốc thì phải ứng dụng vậy đó. Thì Đức Phật cũng vậy, cũng phải dựa vào nghĩa là căn cơ, dựa vào đối tượng, dựa vào chủng tính của người ta mà thuyết pháp. Thuyết pháp bằng tất đàn nào thuyết, hoặc là đốn, hoặc là tệm, hoặc là tạng, hoặc là thông, hoặc là biệt, hoặc là viêm ha. Căn cơ của chúng sanh có bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Chúng tánh thì có phàm phu chúng tánh nè, bất định chúng tánh nè, ngoại đạo chúng tánh nè, tiểu thừa chúng tánh và đại thừa chúng tánh. Để cho công việc độ sanh có hiệu quả cao, Bồ Tát độ sanh phải đủ trí tuệ để mà tùy cơ đậu giáo. Tùy cơ đậu giáo nghe là mình coi căn cơ của ta như thế nào, mình nói những cái pháp ngang đó đáp ứng cái yêu cầu của người ta. Đối với căn cơ chúng tánh nhị thừa, Phật chỉ truyền dạy cho họ cái chân lý ngang tầm gọi là tục đế. Đây này nha, ngang tầm tục đế là ví dụ như giới lý nào, ví dụ như này, thế gian vô thường. Đấy, mình học ít là mình học cái này là mình tưởng đâu là tột đỉnh của giáo lý đạo Phật là vậy đó. Thế gian là vô thường là đúng quá rồi chứ gì nữa. Quốc độ nguy thứ tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị hư ngụy vô chủ, tâm tỷ ác nguyên hình vi tội tẩu, như thị quán sát tiệm ly sanh tử. Đây là cái điều giác ngộ thứ nhất của cái kinh Bát Đại Nhân Giác. Tám điều giác ngộ của bậc đại nhân, mà đây là cái điều giác ngộ thứ nhất. Phật dạy là thế gian là vô thường. Thế là chúng ta học là ai cũng phải quán vậy hết. Mà thật sự mình nếu mình mới vào học Phật thì mình thấy thế gian là vô thường là đúng quá chứ gì nữa. Có cái nào mà thường mà còn đâu, mà vĩnh cửu mà bất biến mà tự tại đâu. Quốc độ thì nguy thúy, nguy thúy tức là tạm bỡ mong manh, nó mục rệu rã, cho nên là nay động đất chỗ này, mai động đất chỗ kia. Rồi thì có những chỗ sa mạc ngày nay mà xưa kia là biển mà. Rồi bây giờ có những cái chỗ là đang là đất liền vậy mà rồi đang chuyển thành là sông thành biển mà. Bữa ở ở miền Tây đây có hai vị đó coi làm cái gì đó, đi chăn dịch hay gì đó, chăn dịch tàu hay gì đó, rồi để trải nếp ra ngoài giữa cái mé sông Hậu á, rồi nằm ngủ vậy đó mà bữa đó nó lỡ một bưng đất, cái là lỡ bị vô đâu cả mười mấy hai chục thước gì đó, bị dài đâu cả bốn năm chục thước, rớt cái ảnh với chết luôn hai anh mất đó. Quốc độ nguy thí là vậy đó, thế gian vô thường là vậy đó, nằm ngủ giữa dịch cái rồi đất lỡ cái là chết luôn, không biết đường đâu mà lội. Còn tứ đại khổ không ha, thân này nè, thân ngũ ấm là vô ngã nè, sanh diệt luôn luôn là thay đổi nè, hư ngụy vô chủ nè, tâm là nguồn ác. Tâm là nguồn ác thì mình thấy tâm là nguồn ác đúng quá vậy đó, nhiều người làm tội lỗi quá, nhưng mà kỳ thật đâu phải vậy. cái tâm nào mới là anh nói cái tâm nguồn ác là phải nói tâm nào ấy chứ. Chứ còn cái mà nghĩa là phải tánh tịnh minh, chân tâm thượng trú thì là nó đâu phải là nguồn ác. Đấy. Đó, do vậy cho nên là mình không phải là nó cái chỗ đó là cái chỗ đi sâu cạn là cái chỗ đó. Tâm không phải là nguồn ác. Nhưng mà nếu mà mình không có cái cách mà mình dùng nó cho đúng thì nó là trở thành là tâm là nguồn ác là sự thật. Nhưng nếu tâm là nguồn ác thật sự thì là nó cố định như vậy thì làm sao mà có ba đời mười phương chư Phật thành Phật được. Thành nó tâm thì ác nguyên, tâm là nguồn ác, hình là hình như tội tẩu, hình là cái chồng tội. Cái thân hình mình đây là cái chồng tội. Có phải vậy không? Không. Nếu thân hình này là cái chồng tội vậy thì Phật Thích Ca là sao có đại bồ đề, đại niết bàn trên cái quả thế này? Làm sao mà đến cái đường Ta La Sông Thọ nơi đại niết bàn mà nhập niết bàn được? Cho nên là thân này không phải là cái chồng tội, mà tội hay không tội là do con người. Biết bao nhiêu người cái thân này làm ra nguyên nhân của tội, của tội khổ, thậm chí là cái thân này làm cho người ta có tử hình nữa, tù tội chung thân và tử hình cũng là thân này. Nhưng mà thân này có người ta làm ta được cái quả A La Hán, ta được cái quả Bích Chi Phật, ta được Bồ Tát, địa vị Bồ Tát thì ta được quả Vô Thượng Bồ Đề như là Đức Phật Thích Ca. Thế thì là nói thân này là cái trầm tội, sao đúng được? Do vậy cho nên là Như Lai nói vậy mà không phải vậy. À, rồi có lúc Như Lai nói không phải vậy mà vậy. Rồi có lúc Như Lai nói vậy là vậy. Tuyệt vời là cái chỗ đó. Và Như Lai truyền giải cho người tử thừa chỉ có 9 bộ kinh. 9 bộ kinh tức là trừ cái vô vấn tự thuyết và trừ cái thọ ký và phương quảng đại thừa. Trường hàng trùng tụng cô khởi ba thí dụ nhân duyên tự thuyết 6 bộ, bổn sanh bổn sự vị tàng hữu 9 bộ, phương quảng nghị luận và ký biệt, đó là 12 bộ kinh. 12 cái cách mà Phật có quyền nói, Phật cho biết Phật có quyền nói như vậy. Cho nên nó còn nhiều cái bí mật lắm mà phải so sánh đó. Giống như cái Phật tử nào nãy có so sánh vậy đó. Cái bộ môn mà vị tần hữu là khó học lắm đó, không phải dễ đâu. Tôi nói ví dụ như là Đức Phật nói rằng là Đức Phật đi 7 bước như vậy đó. Đó là nói vị tần hữu đó, mới sinh ra liền đi bãi bước như vậy là vị tần hữu đó, chứ không phải là có thiệt đâu. À, ta chỉ trời, ta chỉ đất thì nói vậy là nói bộ môn vị tần hữu đó. Chứ bây giờ nên là tôi hỏi sơ sơ cái thôi. Ngài nói ngài đi mười phương phải không? Đông ngài đi được là Tây đi được là Nam, Bắc đi được là Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc là đi được nè. Phương trên, phương dưới ngài đi ở đâu? Thấy không? Chẳng lẽ là khi không về ông nói, ê đem thang để cho ta mà leo lên hả? Thang ở đâu mà mau vậy? Rồi gọi là đi xuống rồi đi đâu? Thấy không? Đó, cho nên là các vị học và các vị nghe bị cái lôi cuốn hấp dẫn, các vị nghe các vị tin về tưởng đó là Phật đi mười phương. Chứ đơn giản thật sự là tôi hỏi ra cái là ngã ngửa liền, Như Lai nghĩa là ngã ngửa liền. Sao đi trên được? Như Lai đâu có bài ha? Đâu có bài đâu, đâu có quả tiễn gì phục lên đâu. Rồi còn đi xuống đi xuống nào nữa. Cho nên đó là cái cách nói vị tàng hữu. Và nói sanh ra rồi đi bãi bước liền cũng là cái cách nói cái phần vi tàng hữu, là nói chuyện lạ. Mà chuyện lạ để nó lòng cái ý gì? Cái ý đây là du hành chư phương các thất bộ dục dĩ diệu pháp ngộ quyền quần sanh. Vì là tất cả hữu tình thế gian, vô tình thế gian đều là nó nằm ở trong con số 7. Đây nè, kể cả cái đề này cũng là con số 7 nè. cái này cũng là con số 7 này, kể cả chứng minh giấy này là cũng là 7 nè, là 4 bên nè, trên dưới là 6 rồi, nó tự thân nó ha, nó thành ra là con số 7 mà nó kết hợp lại. Sự vật hiện tượng đều là nó hình thành bằng số 7, tự đó là một nè. Bất cứ là dung tích hay là diện tích hay là học vi tần cũng có cái tự thân của nó. Xong rồi là bốn cạnh bốn bên, phương trên và phương dưới cộng lại thành số 7. Thành ra sự vật hiện tượng đều là nó màu nhiệm lắm, nó hình thành bởi con số 7. Vì vậy mà du hành chư phương các thất bộ có nghĩa là phát họa một cái chương trình rằng là hữu tình vô tình, là sự vật trên cõi đời này, là ta là xuất hiện cõi đời này để ta phục vụ cho chúng sinh. Đấy. Muốn đem cái diệu pháp, diệu pháp là cái pháp màu nhiệm, màu nhiệm ghê gớm, người thường không biết được rằng là mọi người ai cũng có Phật tánh, mọi người đều có khả năng thành Phật như ba đời chư Phật đã được thành diệu pháp đó. Do vậy cho nên là khi mà sắp nhập với bà là nói kinh Liên Hoa, lấy Liên Hoa mà là để nói kinh diệu pháp Liên Hoa, lấy hoa sen làm ví dụ, dầu là hoa sen búp còn ở dưới bùn cũng vẫn đủ cái tính chất y như hoa sen nở, là cánh nhị gương hà, đó là diệu pháp đó. Dục dĩ diệu pháp ngộ quần sanh, thị cố Như Lai phổ quan sát. Phổ quan sát là đi mười phương, mà kỳ thật nếu mà mười phương như tôi vừa hỏi, làm sao đi phương trên và phương dưới, ai bắt thang cho và ai đào hố cho. Thành ra cái nói đó là phải gọi là nói vi tần hữu thiết, đó là một bộ môn mà Đức Phật cho biết là ta có quyền nói như thế, phải nương vào cái lời nói của ta mà tìm hiểu cái ý nghĩa ở bên trong, cái chân lý ở bên trong. Cũng như là nói rằng là xưa kia có một lần nọ Đức Phật vì bốn câu kệ mà cúng dường cả thân mạng cho con quỷ La Sát. Con quỷ La Sát là một vị người, một người tu đó, một người tu hành đi tìm đạo, khổ hạnh tu hành. Đứa nọ tình cờ nghe được cái câu là chư hạnh vô thường thị sanh diệt pháp, nghe cái trong tâm trí nó bừng sáng ra, nhưng mà biết rằng là đây mới có hai câu mà còn hai câu nữa, vậy thì ai nói đây, hiền thánh nào nói đây, đi tìm. Tìm thì gặp một con quỷ La Sát rất mặt mày hung ác và thưa rằng, quỳ xuống và thưa rằng, thưa nhân giả, thưa tiên ông, có lẽ ngài nói cái bài kệ, nửa bài kệ hồi nãy chăng? Thì quỷ La Sát nói đúng vậy, ta nói ta đã từng học được những bài kệ đó từ lâu rồi, ta nói, nhưng mà còn hai câu nữa. Thế thì cái người tu hành nói rằng là dạ thưa hiền nhân, nghĩa là nếu mà ngài nói cho tôi được thêm nữa thì tôi sẽ phục dịch ngài, nghĩa là cả hết cả cuộc đời tôi, tùy theo ngài sử dụng, cần dùng về sức lực, về cái gì tôi sẽ đáp ứng hết. Quỷ La Sát nói ôi ông tham lam quá, cái giáo lý vô thượng tạm tâm là quý báu mà ông chỉ đổi có nhiêu đó à? Chỉ bằng cái sức lực về phục vụ vậy là đủ rồi sao? Không đâu, không được, ta không có nói. Rồi bây giờ ta có nói là nói cũng không nổi nữa, giờ ta có cái điều kiện mới nói được. Cái gì của anh nói chứ, cái ngày ngày đưa ra cái điều kiện để tôi sẽ nghe, để rồi tôi sẽ lãnh hội. Nó ta nói thì là nhà ngươi sẽ khiếp đảm tinh thần và ai cũng đều sợ sợ thách, ta không nói được. Năng nỉ cuối cùng nói ta không có gì lạ, bây giờ ta đang nói quá mà ta là ăn toàn là thịt và uống máu không à, thịt người và uống máu người, mà bây giờ ta phải ăn thịt người uống máu người thì ta mới là nói nổi thôi. Thế là vị tiên nhân nói rằng là ồ vậy thì tôi xin hiến thân tôi cho ngài để ngài dùng, và ngài nói cho tôi thuộc, ngài nói cho tôi thuộc đi rồi tôi hiến thân cho ngài dùng. Ông kia ông nói ta nói cho nghe rồi, cho nhà ngươi nghe, ngươi thuộc rồi, rồi ngài chạy trốn không cho ta ăn thì sao?
Ông kia ông nói tôi xin có trời, có đất, có hiền thánh, có Bồ Tát gì đó từ xưa nay trong vũ trụ này đó, chứng giám lòng tôi rất thành thật. Tôi hứa rằng tôi nghe được bài kệ tôi phục rồi là tôi cúng dường cho ngài. Chứ cái thân này tôi chết rồi cũng bỏ thôi à, không có được cái gì hết trơn. Để cho chim, cho quả, cho dòi, cho tửa nó ăn cũng vậy. Trong khi đó ngài cần, ngài dạy tôi là tôi cúng dường cho ngài mà. Thế thì Quỷ La Sát đó nó nói thêm hai câu nữa. Tiếp theo cái bài kệ, tiếp theo hai câu là: chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ lực, tịch diệt di lạc. Có nghĩa là các cái hành pháp đều là pháp vô thường hết. Nó là vì đó là cái pháp sanh diệt. Hãy diệt đi cái ý niệm sanh diệt thì sẽ được cái vui tịch diệt. Nghe xong rồi cái làm lễ lại lục rồi cái là leo lên cây mà nhảy xuống, đặng cho nó dập nó nát ra, đặng cho cái quỷ La Sát nó ăn. Thế thì là khi mà nhảy xuống gần tới đất á, thì là cái người đó không phải là La Sát nữa, mà là Thích Đề Hoàng Nhân, là Thiên Giới Thích, thì súng lại mà đỡ bằng Thiên Y ha, rồi tán thán khen ngợi. Rồi các vị bỗng nhiên là không còn hiện nữa, tức là coi như là biến mất ha. Đấy. Thế thì cái chuyện đó đây nè, ít bữa đây nè, sau này mình học kinh này đây nè, đó là cũng là vị tầng hữu đó. Ta nói cái chuyện vị tầng hữu là vậy, thành ra mình phải biết đó là chuyện vị tầng hữu. Không hiểu cái đó là mình nghe nó thành ra quyển hoặc quan đường. Cái đó không có. Nhiều đời nhiều kiếp Phật tu hành thì có, nhưng mà những cái chuyện mà nghe nó cực kỳ nguy hiểm và lạ lùng như vậy là Phật đưa ra cái vị tầng hữu đó, cái bộ môn vị tầng hữu phải để ý cái đó, chứ không là thành mê tín chết rồi. Đối với hàng phàm phu, Như Lai phải hạ thấp cái giáo lý ngang bằng với khả năng nhận thức tiếp thu của họ qua cái giáo lý nhân thừa, hạ thấp đó nha, rồi giáo lý thiên thừa, mà giáo lý của Như Lai lẽ ra không cần đề cập hai thừa như vậy. Hai thừa đó lẽ ra Như Lai không cần nói, không cần giải cái đó. Thì cái đó ở trong xã hội nó tự có, xem nhau vậy đó, nhân thừa hoặc thiên thừa tự có rồi, họ sống nhau vậy rồi, họ chịu khổ rồi, họ sống trong luân hồi mà, lúc thì người, lúc thì trời, lúc là địa ngục, lúc ngạ quỷ, lúc súc sanh nè, họ bằng lòng với cái luân hồi lục đạo đó mà. Cho nên lẽ ra thì Như Lai không có can thiệp gì, nói vậy hoài, cứ thế mà nói luân hồi thôi. Mà Như Lai mà muốn đưa con người là phải nói từ cái tiểu thừa của A La Hán quả trở lên. Cho nên cái người mà A La Hán quả đó ta gọi là tiểu thừa đó, là mới gọi là cái người được chứng quả. Tu Đà Hoàng gọi là người được chứng quả. Nhưng mà quả đó vẫn còn ở trong luân chuyển ở trong lục đạo, chưa ra khỏi được. Được Tu Đà Hàm, A Na Hàm thì bắt đầu là vượt ra nghĩa là kiến tư hoặc từng phần, rồi tới cái quả mà A La Hán đó, vượt trọn kiến tư hoặc là A La Hán đó, cái quả đó mới là cái đạt cái mục đích yêu cầu của Như Lai xuất hiện ở đời, là đưa người ta ra khỏi ba cõi. Mà cái quả vị đầu tiên là A La Hán. Cho nên cái người A La Hán không phải là ai đâu lạ hết, cũng là con người trên mặt đất này. Sao lại phát một kiền liên tu Bồ Đề, A Nan, Ca Diếp, Kiều Trần Như rồi vân vân, Phật đưa ra khỏi ba cõi. Thế thì những người ta trừ được cái kiến hoặc và tư hoặc đó, thì Như Lai thuyết pháp là bắt đầu là thuyết pháp tướng đế, để đưa người ta ra khỏi tam giới. Tu tứ diệu đế thì mới ra khỏi được tam giới.
tu tứ diệu đế diệt trừ kiến hoặc tư hoặc. Chứ lẽ ra thì Như Lai không không nói nhân từ thiên thừa. Những người trong cơ chúng bánh đại thừa, Phật dạy cho họ phải thừa, là dạy cho họ Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ, giới vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh chỉ là phương tiện của Như Lai. Phật dạy cho họ rằng tất cả dạng pháp đều có cái tính thường lạc ngã tịnh. Cái đó đó mới là Phật nói vậy là vậy. Người đại thừa thì dạy cho họ là thường lạc ngã tịnh, chứ còn dạy vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh là Phật nói vậy mà chưa phải, chưa phải vậy. Phương tiện của Như Lai vì người tiểu thừa mà nói. Cho nên là được tu tập với cái bóng quán mà vô thường, khổ vô ngã bất tịnh đó, như bữa ở mình học đó, là cái người mà vớt cái ngọc mà thấy dưới đáy hồ mà nhả âm xuống mà quào vô quào mà vớt lên đó, thì là bốc nhầm cái sỏi đá thôi. Mà cái người mà thật khéo léo á, để cho nước thật đứng lặng rồi nhìn kỹ rồi khéo léo nhẹ nhàng mới xuống đó, với nước còn trong vậy mới bốc được cái viên ngọc thiệt. Cho nên cái người tu mà phải thấy cho được thường lạc ngã tịnh mới gọi là cái người lượm được viên ngọc thật ở dưới đáy hồ. Trên đường quá đạo làm được việc đó, truyền bá được việc đó, in sâu vào lòng người, gọi đó là Bồ Tát có được cái đức chánh tha. Đức chánh tha tức là phải quán căn cơ đúng đối tượng và truyền đạt cho họ thường lạc ngã tịnh, truyền đạt cho họ Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ. Đáp ứng linh hoạt, biểu lộ cái tư chất thiên tài, sức thần của trí tuệ Bồ Tát. Bồ Tát chuyển dương đến bát độ sanh, đáp ứng linh hoạt là Bồ Tát có biện tài. Biện tài có bốn cái thứ, là pháp vô ngại biện tài, từ vô ngại biện tài, nghĩa vô ngại biện tài, và lạc thuyết vô ngại biện tài. Bốn cái món đó thì gọi là tứ vô ngại biện tài. Bốn cái món đó là nói về khẩu, nói về miệng á, thì gọi là tứ vô ngại biện tài. Cũng bốn món đó, pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, từ vô ngại, lạc thuyết vô ngại, bốn món đó mà nói về ý á, ta gọi là tứ vô ngại trí. Tức là cái trí có cái khả năng nhận thức pháp, vạn pháp vô ngại, nghĩa lý vô ngại, ngôn từ vô ngại và lạc thuyết vô ngại. Bốn cái món này mà tu tập mà thành tựu rồi á, là nhìn vạn pháp nhìn đâu là nó thành pháp hết. Và nghĩa lý nào cũng cắt nghĩa được hết. Mà cái điều này á, Hồi còn nhỏ nhỏ, một vài chục năm đầu, mình đọc cái này mình thắc mắc ghê gớm lắm. Mình làm sao mà mình hiểu hết nghĩa lý của vạn pháp? Làm sao mà ngôn từ vô ngại đối với vạn pháp mà mình giải thích, mình diễn đạt mà vô ngại được? Rồi làm sao mà lạc thuyết vô ngại mà nói mà không có ngăn ngại được? Thấy khó lắm, ngờ vực lắm, tưởng rằng là chừng đó mình phải tu rồi mình chết rồi mình thành cái ông Bồ Tát nào đó rồi mới có được cái đó. Nhưng mà sự thật không phải vậy. Sự thật không phải vậy. Nó giống như cái người thợ kim hoàn mà thật là giỏi rồi thì cứ cái khối vàng đó là muốn họ làm cái gì họ làm cái nấy, vì cái nguyên tắc chạm vàng họ đã rành rồi. Thế thì là có vàng thì họ cứ họ chạm, muốn chạm cái gì, chạm con rồng con phụng, chạm cái bông gì đó, chạm cái gì đó họ chạm được hết rồi. người thợ điêu khắc giỏi. Hồi nãy tôi đi trên đường tôi thấy họ đem về một tảng đá bề cao cũng có 6-7 thước á, đá tảng to vậy mà họ làm sao có hay vậy. Trở về để ta trổ tượng Phật nguyên bằng một cục đá đó. Cục đá như vậy đối với chúng ta ha, mình thấy không cách nào mình làm cho ra cái tượng Quan Âm hay là tượng Niết Bàn, Phật và Niết Bàn gì hết á. Nhưng mà đối với nhà điêu khắc giỏi là cái cục đá đó là người ta chạm ra hoàn thành một ông Phật hoặc là Quan Âm đứng cao 7 thước hoặc là Phật Niết Bàn 7 thước bằng cục đá đó. Cho nên là nó có cái quy tắc của nó. Còn như tứ vừa là biện tài này cũng vậy, học Phật rồi các vị mình đi sâu rồi các vị sẽ thấy cái đó, nó có cái quy tắc của nó. Nắm được cái nguyên tắc duyên sinh như quyển, nắm được cái nguyên tắc là vạn pháp giai không, nắm được cái nguyên tắc là trùng tất cả sự vật hiện tượng là trùng trùng duyên khởi, đại để là nắm được cái nguyên tắc chung ha của sự vật hiện tượng rồi là thuyết pháp không có bị trở ngại. Cho nên hồi những năm xưa kia thì tôi cho rằng cái này là khó khăn lắm và không có thể có được, nhưng mà bây giờ thì thấy ra không phải vậy. Dựa trên cơ sở tứ vô ngại biện, Bồ Tát nói quyền, quyền tức là quyền thừa. Cái giáo lý nó có giáo lý quyền là nói vậy mà chưa phải vậy, nói để mình nâng đỡ đưa người ta lên một cái trình độ, một cái mức nào cao hơn cái mức thấp mà nó chưa tới cái mức cao tuyệt vời. Cái đây gọi là quyền. Cái bằng sám hối hồng danh đã có câu ngã kim phát tâm bất vị tự cầu nhân thiên phước báo. Còn nay phát tâm tu hành đây không cầu cái phước báo của nhân của thiên, cũng không vì tự cầu thanh văn duyên giác, nay chỉ quyền thừa Bồ Tát. Con không cầu cái quả vị thanh văn, quả vị duyên giác gì đó là tiểu thừa trung thừa, cũng không cầu cái địa vị quyền thừa Bồ Tát. Đó là giáo lý quyền đó. Mà duy tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm, con chỉ sám hối, con duy nhất là con quy tối thượng thừa để con phát Bồ Đề Tâm, con cầu thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác thôi. Trong cái nghi thức sám hối hồng danh có câu đó. Thì nói là cái nghề mà có tứ vô ngại này sẽ có thể được quyền, cái pháp quyền thừa, rồi nói thật, rồi nói đúng. Cái pháp đúng là các vị mà học lại cái bộ Như Lai Duyên Giác là cái pháp đúng giáo hết sức tuyệt vời. Phật dạy cho đại trí dân tù về cái pháp đúng giáo, đúng chứng đúng tu. Ít bữa thì có cái bộ kinh đó, các vị sẽ có cơ hội để nghiên cứu lại. Tôi đang cho tái bản bộ kinh đó. Bộ kinh Di Giác cũng hay lắm, mà phải có vị nghe không có phủng rồi thấy rằng nó không có ái mộ lắm cho nó là hay lắm á. Nó đốn nè, nó tiệm nè, nó đốn nó tiệm. Tôi nói ví dụ như tiệm giáo nè, thường thường nội đây nhiều người biết lắm, cái bài kệ của cái ông ở trong cái pháp bảo đàn của cái ông Thần Tú đó, không phải là dở đâu đó, nhưng mà đó là cái pháp môn về tiệm giáo. Thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như minh kính đại, tức là có tâm, có thân, có tâm đàng hoàng. Thời thời cần phát thức, vật sử nhá trần ai, cần phải lao chùi. Nó như cái kính thì cần phải lao chùi, như cái bồ đề là cần phải dung quán tưới tẩm đó. Thế thì thấy có tướng thân, có cái tướng tâm, mà tâm thì cần phải lao chùi, còn thân thì cần phải dung quán, phải bồi dưỡng. như thế là nghĩa là trên đường tu mà phải để ý về thân để mà điều chỉnh thân, rồi phải để ý về tâm để mà khắc phục, để mà hóa giải, để nắm vững cái tâm, thì là phân tâm đàng hoàng. Ví nó là như bồ đề, ví nó như là cái gương sáng, à cho nên phải bồi dưỡng, phải lau chùi nó. Thế là cái giáo lý đó không phải là dở gì hết, tìm tu là như vậy. Tìm tu là như vậy, chứ không có phải dở đâu nha, phải lau chùi à. Tâm chúng ta là chúng ta phải lau chùi à, chứ bằng không mình nó tác động vào những cái tầng cấu như là tham cực sân cực si cực mạng cực nghi là đọa vào địa ngục đó. Rồi phẫn hận vô não tật sang này kia mình để mà nó bám vô là cái tâm mình, mà nó bám vô cái đó là thôi là đau khổ triền miên đó, cho nên phải lau chùi cái đó đi. Vật sử nhá tình ai, đừng có để cái thứ phiền não vô minh đó, cái bụi bặm đó đó, à nó bám vô là đau khổ từng ai đó, đau khổ không sống nổi đó. Thế thì giáo lý đó hay lắm, mà nó là giáo lý tiệm đó. Còn cái giáo lý đốn tu đốn ngộ ta nói bồ đề bốn vô thọ, cái bên kia là ta ví thân thể bồ đề thọ, mà đây nói bồ đề bốn vô thọ có nghĩa là thân không có ra cái gì hết, không có, đừng có nói tới cái thân. Thân này mà nhầm cái gì? Kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du 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 định chỉ. Việc sanh tử kể sao cho cùng số, tử rồi sanh, sanh tử như nước chảy, như lững lờ trôi vậy. Có quan trọng gì cái thân mà anh nói chịu thân, thấy không? Cho nên là bồ đề bổn vô thọ có nghĩa là giác. Chính là thân đừng có quan trọng nó. Tất cả đều là duyên sanh duyên quyển, dạng pháp giai không. Thì thân cũng là ngũ quấn giai không, cho nên không đặt nó thành cái gì hết. Cho nên không được ví nó như là bồ đề, như cái bồ đề. Tâm như minh kính đài, tâm không có, quá khứ tâm không có, hiện tại tâm không có, vị lai tâm tiền cũng không có. Thế thì em ví nó như cái đài gương sáng là nó là sao? Đài gương sáng thì là bụi vô người ta lao được rồi, nhưng mà ở đây là anh lấy cái tâm anh lao cái gì? Cho nên là không có tâm luôn. Ba đời tìm tâm, tâm không có. Đó. Do vậy cho nên là bản lai vô nhất vật, hà tứ nhá tần ai. Anh phải thấy cho được rằng tất cả xưa nay không có cái vật nào nó có cái tự thể của nó để nó tồn tại, nó độc lập để nó sinh trưởng, rồi nó hiện hữu gì hết á. Mà nó đều là trùng trùng duyên khởi, duyên hợp, rồi duyên tan, rồi duyên sanh, rồi duyên diệt, cho nên có chuyện gì đó quan trọng đó, chỗ đó đó là ta gọi là đốn giáo là vậy đó. Cho nên cái người mà có ý chí mà đốn giáo đó, đốn tu á, vấn đề sinh tử người ta không có nhầm gì hết trơn á. Tôi nói như vậy là đại chúng để ý ai cũng sẽ chết, điều đó là mình không có cãi được, nhưng mà mình phải huấn luyện, đệ tử Phật phải huấn luyện. Ngay từ bây giờ gọi là đệ tử Phật là phải huấn luyện. Sống thì sống chơi, làm chơi, ăn chơi, sinh hoạt chơi, vui cười chơi, tất cả đều giống như người ta hết. Nhưng mà cái duyên cớ nào đó bệnh hoạn ha, thì cũng mua thuốc men rồi uống chơi, nhưng mà không hết rồi. Trước khi chết cũng cười ra là chết, trời ơi, không nhầm. Phải tập như vậy nó mới đã. Chứ sợ có được cái gì đâu mà sợ. Sợ cũng không được mà. Mà cái đó muốn được như vậy đó, muốn ngăn tàn vậy đó, đúng chân lý vậy đó, là phải tập thôi. Chứ không ai cũng sợ chết, cái đó là cái tâm lý chung của tất cả nhân loại đều vậy. Ơi gần hết giờ rồi thì sao đây? Rồi còn có câu hỏi gì đây mà nhiều quá thì sao giải nổi? Đâu đọc dùm thứ coi câu hỏi này cả đúng luôn.
có gì không?
Kính thưa thầy, thứ nhất, vì sao ngày nay đâu đâu người nữ đến Phật đạo càng ngày càng đông hơn người nam? Số 2, vì sao giới trẻ ngày nay nhìn chung không ham thích đến với Phật đạo? Số 3, về giáo lý khai thông trí huệ có cần tham công án không? Nếu không thì vì sao? Thứ 4, vì sao giáo pháp Thế Tôn ngày đầu không cho người nữ nhập môn? Đa tạ thầy chỉ giáo. Từ Huệ Mẫn.
Cái này thì nó thành ra cái bài học nữa, nhiều lắm, khó nói lắm, nói không có nói ít được. Chỉ có việc là người nữ càng ngày càng đông á, là theo tôi thấy á, là cái người nữ á, là bị cái sự áp bức bóc lột đè ép nặng nề hơn. Do vậy mà thấy được cái khổ nó cọ sát, nó xúc đối với cái khổ trực tiếp quá nhiều. Vì vậy mà người nữ thấy cần phải giải tỏa cái khổ, hoặc là cho bớt khổ, hoặc là cho hết khổ, vì người nữ quá nặng chịu những cái đó. Tôi nói cụ thể là chẳng hạn như là các cái nước Hồi giáo đó, người nữ không còn ra sao, cả thân thể mà họ còn cắt đi của mình, có những cái mà của mình có ta cắt và bỏ, còn đi đường là mặt mày che kín hết, không được thấy người nam. Còn các nước mà không phải Hồi giáo ha, người nữ cũng là không thế nào mà bình đẳng được với người nam. Chưa kể là cái người nữ còn phải tập ngoại hoài thai tam niên vũ bộ, nuôi con nuôi cái, rồi cái tình cảm nặng nề cho nên nó nhiều quá. Thành ra người ta thấy cái khổ, ta cọ sát nhiều quá, ta đụng chạm nhiều quá, ta bị cái khổ nhiều quá. Cho nên là cái đạo Phật là cái đạo giải khổ, đạo cứu khổ. Ở đây người nữ là tìm đến đạo Phật, là tôi cho rằng cái lý của nó là vậy, đơn giản vậy chứ không có gì khó khăn lắm. Còn như là mình nhìn kiểu nào đó rồi mình nói rằng thanh niên đời nay không ham đạo Phật đó, nói vậy cũng không đúng. Mình làm sao mình biết thanh niên đời xưa ham đạo Phật? Dựa vào đâu mình biết thanh niên đời xưa ham đạo Phật mà chỉ có thanh niên đời nay không ham đạo Phật? Câu đó không đúng. Câu hỏi không trọn nghĩa, trả lời cũng không làm sao dứt khoát được. Và phải nói cho rõ là sự thật là cái đạo Phật đó, nó quá tuyệt vời, nó quá sâu sắc, nó quá đẹp đẽ, nó quá cao siêu. Mà cái đạo Phật thì như chúng ta biết đó, hoàn toàn là tự lực cánh sinh, dựa vào sự cải tạo, xây dựng, cải tạo phiền não vô minh mà xây dựng cái trí tuệ giải thoát giác ngộ cho mình, chứ không ỷ lại nơi ai khác. Vì vậy mà đi trên con đường của đạo Phật là phải là những người có chủng tánh, nghĩa là độc lập, tự do, thấy được cái phải có cái tích anh hùng quân tử để mà mình xây dựng cho mình, chứ còn không có nhờ vả nơi ai khác được. Vì vậy mà cái người theo đạo Phật thì nói đúng là hiện giờ chúng ta cũng thấy trên thế giới ít hơn là các đạo khác đó chứ, ít hơn đó. Là tại vì cái đạo nó cao siêu mà nó khó hành, đã để là vậy. Còn các cái khác thì thôi thì đừng có nói nữa, giờ hết giờ rồi, thôi đồng đó.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.